Hiểu biết đúng Phật Pháp, Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải của cư sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ bằng thứ năm. Thế nào là nhất xiển đề? Nhất xiển đề là không có đủ tính tâm, bất cụ tính, là tu phương tiện lành không đầy đủ, là tinh tấn không đầy đủ, là niệm không đầy đủ, là huệ không đầy đủ. Nhất xiển đề không thấy được Phật tánh nên bị đọa vào ác đạo. Phật tánh vốn vô sở trụ, phải khéo dùng phương tiện trí huệ, còn gọi là nhân duyên mới thấy được, nhờ đó mới được vô thượng bồ đề. Trực tâm còn có nghĩa là nếu phạm tội thì phải ăn năn sám hối, tự trách mình, tự hổ thẹn để rồi không tái phạm nữa. Giới luật. Bồ Tát tu trì giới luật, giữ giới đầy đủ nhưng không sanh tâm kiêu mạn. Gần gũi thiện trí thức. Phật là chân thiện trí thức của tất cả chúng sinh, vì Phật biết rõ căn tánh của họ, để rồi tùy đó mà giảng dạy pháp tu đúng. Người nào được đầy đủ phạm hạnh mới gọi là thiện trí thức. Học rộng nghe nhiều. Bồ Tát Đa Văn nghĩa là Bồ Tát đã đọc tụng, biên chép, giải nghĩa 12 bộ kinh, hay chỉ một bộ kinh Tỳ Phật Lược, Phương Quảng, hoặc kinh Đại Niết Bàn này. Nhưng nếu không làm được như vậy, mà chỉ thọ trì bài kể 4 câu, hoặc chỉ biết được nghĩa của câu Như Lai thường trụ bất biến, hoặc chỉ biết rằng Như Lai dù có nói tất cả pháp nhưng thường không thuyết pháp, thì cũng được cho là Bồ Tát Đa Văn. Nếu có người làm đủ 5 điều ghi trên thì người đó đã làm được việc khó làm, nhẫn chịu được việc khó nhẫn chịu, thí được việc khó thí. Việc khó làm như chỉ ăn một hạt mè mỗi ngày ở trong lửa ngục A Tỳ. Việc khó nhẫn chịu như bị đánh đập, bị đâm chém. Việc khó thí như bố thí vợ con, da thịt tay chân của mình. Tất cả những việc khó đó đều làm được, mà không có quan niệm rằng tôi làm, tôi nhẫn chịu, tôi bố thí. Nếu có quan niệm như thế thì chắc chắn không thể thành tựu quả bồ đề. Bồ Tát thấy chúng sinh bị phiền não bèn đem chánh pháp ra chỉ dạy, khiến chúng sinh dứt được phiền não. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một chúng sinh nào được mình nói pháp mà dứt trừ phiền não. Đối với chúng sinh, Bồ Tát không có lòng sân hận hay hỷ lạc vì đã khéo tu không tam muội. Không tam muội là gì? Tánh của tất cả các pháp vốn là không, vì là bất khả đắc. Thí dụ như tánh của sắc. Sắc không phải là đất nước gió lửa mà cũng không rời bốn đại này. Không phải xanh vàng đỏ trắng mà cũng không rời bốn màu này. Không phải có, không phải không. Tánh của nó vốn bất khả đắc cho nên gọi là không. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Bồ Tát nhờ tu tập không nên thấy các pháp là không. Pháp hữu vi vì có tướng sanh tướng diệt nên có thể sanh, có thể diệt. Nhờ có không tam muội mà một số pháp chẳng không trở thành không. Giống như nhờ có muối úp nên đồ ăn không mặn trở thành mặn. Thí dụ như lòng tham là pháp có, chứ không phải là pháp không. Vì lẽ do pháp có này chúng sanh tham lam mới bị đọa địa ngục. Bồ Tát thấy người phụ nữ nhưng không thấy tướng nữ, do đó không tham và không bị điên đạo. Đối với tất cả pháp, Bồ Tát không có chỗ thấy. Nếu còn chỗ thấy thì không thấy được Phật tánh. Thực vậy, đối với Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng không, sắc nhãn và thức đều không, Như Lai cũng không, Đại Niết Bàn cũng không. Ta nhắc lại một việc đã xảy ra như sau. Lúc ở thành Ca Tỳ La, ta khuyên ông A Nan chớ nên khóc lóc sầu não vì quyến thuộc của ông ấy bị giết. Mặc dù ta cũng thuộc dòng họ Thích Ca, nhưng dung nhan của ta vẫn tươi sáng do ở chỗ Như Lai đã tu tập không tam muội, nên không còn sầu não nữa. Trên đây là nghĩa của phần công đức thứ 9. Công đức thứ 10. Bồ Tát tu tập 37 phẩm trở đạo được nhập Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Và vì đậu sanh thuyết giảng kinh Đại Niết Bàn để hiển thị Phật tánh, Nếu người nào tin lời trên đây thì người đó được nhập đại Niết Bàn. Đến đây Đức Phật căn dặn tứ chúng rằng, sau khi Ngài diệt độ, trong hàng đệ tử sẽ có những người ngu si đem chiên đàn đổi lấy gỗ tạp, đem vàng đổi lấy thau, đem bạc đổi lấy nhôm, hàng lụa đổi lấy bố gai, đem cam lồ đổi lấy chất độc. Đem chiên đàn đổi lấy gỗ tạp nghĩa là đem pháp này thuyết cho hàng bạch y nghe, trong khi họ phóng dật không thích nghe pháp. Đem vàng đổi lấy thau nghĩa là vì tham ngũ dục mà phá giới đã thọ. Đem bạc đổi lấy nhôm nghĩa là vứt bỏ thập thiện mà làm 10 điều ác. Đem lỗ đổi lấy gai bố nghĩa là bỏ tàm quý, hổ thẹn, sanh tâm vô tàm vô quý. Đem cam lồ đổi lấy chất độc nghĩa là vì lỡ dưỡng mà khoe với người khác rằng mình được vô lậu. Rồi sẽ có một số tỳ kheo ác tâm tụ họp lại chống đối kinh Đại Niết Bàn, cho rằng kinh này không phải do Phật nói vì chỉ giải về pháp thường lạc ngã tịnh, vì chỉ giảng về nhất thừa là Đại Niết Bàn, vì xác minh rằng Phật chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, vì kinh này không ở trong số 12 bộ kinh. Trên đây là phần công đức thứ 10 do Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn mà được thành tựu đầy đủ.
Lược giải.
Phẩm 22 này đề cập đến 10 công đức bất khả tư nghì mà người tu tập năm hạnh đại thừa: phạm hạnh, thánh hạnh, thiên hạnh, ánh nhi hạnh và bệnh hạnh sẽ thu hoạch được. Trong phẩm này, nhân dịp trình bày 10 loại công đức nói trên, Đức Phật đã giảng giải về nhân duyên. Đầu tiên Phật nói có 5 thứ nhân: sanh, hòa hiệp, trụ, tăng trưởng và viễn. Sau đó Ngài lại phân tách thành 2 thứ nhân: tác nhân và liễu nhân. 2 thứ nhân này thường được sử dụng trong Phật Pháp để chỉ loại nhân chánh, tác, và loại nhân phụ, liễu. Liễu nhân của Đại Niết Bàn là lục độ, tất cả pháp bồ đề. Còn liễu nhân của Niết Bàn là 37 phẩm trở đạo. Niết Bàn khác với Đại Niết Bàn ở chỗ nào? Niết Bàn là nơi an trụ của hàng nhĩ thừa, thinh văn duyên giác, vì họ chưa trừ hết tập khí phiền não, nghĩa là những chủng tử cư sinh vốn sẵn có của ngã pháp. Đại Niết Bàn là chỗ chứng nhập của chư Phật thường lạc ngã tịnh, không do nhân duyên sanh ra, thuần thanh tịnh. Ai đã ngộ nhập Phật tánh tức là nhập được Đại Niết Bàn, sẽ có 8 điều tự tại và thọ 4 đại lạc. Đức Phật chia ra 4 hạng thiên: thế gian thiên là các vị hoàng đế của các nước, sanh thiên là những vị tứ thiên vương, đại phạm thiên, tịnh thiên là các vị tu đà hoàng đến bích chi Phật, và nghĩa thiên là những vị từ thập trụ Bồ Tát trở lên. Ngài cũng có nói đến 3 thứ lậu: dục lậu, phiền não ở trong cõi dục giới trừ vô minh; hữu lậu, phiền não ở cõi sắc và vô sắc giới trừ vô minh; và vô minh lậu, vô minh trong 3 cõi nói trên. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn sẽ được định huệ, cũng còn gọi là niệm huệ. Thế nào là niệm huệ? Nhờ có niệm huệ, người tu mới có khả năng thu nhiếp ngũ căn, xa lìa tứ tướng, ngũ dục, thấy tất cả chúng sinh và tất cả pháp dù có thiên hình vạn trạng khác nhau nhưng vẫn đồng một thể tánh, vạn thù quy nhất bổn. Nhờ thế mới dứt trừ được ngã và pháp, đắc ngã không và pháp không. Người tu hành muốn thành tựu được quả bồ đề phải hội đủ một số điều kiện mà Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại. Có khi thì bỏ qua 1 hay 2 điều kiện khác nhau, nhưng Ngài không bao giờ bỏ sót cái điều kiện căn bản, thiết yếu nhất, đó là sự giúp đỡ của bậc thiện trí thức. Nhưng Ngài nói người tu hành phải giữ giới, phải dùng trí huệ quán sát và tư duy, phải chuyên tâm nghe pháp, phải tu hành đúng pháp, phải có tín tâm, trực tâm, phải học rộng nghe nhiều. Thiện trí thức là người đã thành tựu đầy đủ phạm hạnh, là bậc đại trí, có đủ điều kiện để dẫn dắt người tu trên con đường đạo giải thoát. Cũng ở trong phẩm này, Đức Phật đã đề cập đến 3 thứ hữu dư, đó là phiền não dư báo, dư nghiệp và dư hữu. 5 kiến chấp: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới thủ. Cùng 5 định: trí định, tịch định, thân tâm thọ khoái lạc định, vô lạc định và thủ lăng nghiêm định. Ngoài ra Phật cũng có giảng giải về một số tam muội như kim cang tam muội, qua đó đại Bồ Tát thấy tất cả các pháp đều vô thường, không còn thấy hiện tướng của các pháp, có thể dứt trừ hết phiền não. Không tam muội, theo đây thì tất cả các pháp đều không, bất khả đắc, ngũ uẩn của chúng sinh cũng không, nhờ đó mới không trụ vào các pháp tướng. Dù rằng ở trong thế giới mười phương có đầy đủ đẳng loại chúng sanh có hiện tướng khác nhau. Vô tướng tam muội, có khả năng dứt trừ mười tướng trong tâm của đại Bồ Tát, đó là những tướng của sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, diệt, nam và nữ. Đó cũng là nhờ không trụ vào các pháp nào cả nên niệm, tưởng đều không. Vô tác tam muội, là không còn có những hành động mong cầu được ở trong 25 cõi, là nhờ đã an trụ vào chân tâm thanh tịnh nên không còn khởi niệm làm cho mình, làm cho người, làm để trang nghiêm quốc độ, duy trì Phật quốc. Phá tướng ở tam cõi là thuận theo tánh năng sanh của chân tâm, là đối pháp thuận theo chân trí tùy tướng sử dụng. Tưởng cũng cần giải thích thêm về năm định đã nói ở trên. Trí định, từ khi Bồ Tát nhập được viên giác thì Bồ Tát không còn trụ nơi trí thức nữa. Nhờ đó trí huệ mới được thanh tịnh, Bồ Tát đã dứt trừ nghi hoặc, biết rõ mọi sự việc. Tịch định, do dứt trừ dần ngã pháp, phiền não và sở tri chướng nên thân tâm của Bồ Tát được an lạc, nhờ thế mới có tịch định. Thân tâm khoái lạc định, nhờ các phiền não và sở tri bớt lần nên thân tâm của Bồ Tát phát sinh hỷ lạc trong khi ngồi thiền, tựa hồ như Bồ Đề lạc có được khi nhập chân tâm. Vô lạc định, Bồ Tát cảm khoái lạc này là chỉ do tưởng thức sinh ra mà thôi, chứ không phải là thực lạc, chân lạc của chân tâm. Chỉ là do sự thọ nhận của thân ngũ ấm mà có thôi, cho nên liền ly xả cảm thọ đó, đạt được cái lạc không năng, không sở, không đối đãi, không do pháp sanh, đó gọi là vô lạc định. Thủ lăng nghiêm định, Bồ Tát biết rõ các pháp định, huệ thanh tịnh và các pháp phát sanh hỷ lạc chỉ là những chuyển biến sinh tử vi tế của tâm thức chứ không thật có. Vì nhận định được như vậy nên Bồ Tát trụ vào thủ lăng nghiêm định, không thủ không xả. Trong phẩm công đức, Đức Phật đã dạy rằng Đại Bát Niết Bàn có tám đại công đức như sau: thường, hằng, an, thanh lương, chẳng già, chẳng chết, chẳng nhơ, khoái lạc. Nhưng Ngài cũng dạy thêm rằng Đại Bát Niết Bàn còn có bốn đặc tánh, đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Vậy thì tám công đức nói trên có khác gì với bốn đặc tánh sau này không? Thật ra chẳng khác gì hết, bởi lẽ bốn đặc tánh có thường, lạc, ngã, tịnh. Và bên tám công đức có thường hằng, khoái lạc, chẳng già, chẳng chết, an, thanh lương, chẳng nhờ. Đề cập đến tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, chúng ta cũng có thể quy tam bảo về bốn đặc tánh nói trên. Thật vậy, Phật là giác tánh, là huệ, luôn chiếu soi cùng khắp, thuộc về chân ngã, mà cũng là thường hằng, tức là thường trụ bất biến. Pháp là tổng thể các pháp tướng năng sanh, năng biến, do chân lạc phát sinh. Tăng thể hiện tâm thanh tịnh, thuộc đặc tánh chân tịnh. Nên hiểu Phật tánh như thế nào mới đúng? Xuyên suốt bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật luôn lặp đi lặp lại rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vốn khó nghĩ bàn. Hàng thập trụ Bồ Tát chỉ thấy Phật tánh một cách lờ mờ, giống như người đi đêm chỉ thấy lờ mờ hình bóng. Thậm chí hàng thập địa Bồ Tát cũng không thể thấy rõ Phật tánh, chỉ có Phật mới thấy được rõ ràng. Do đó phàm phu chúng ta chỉ còn có cách tin theo lời Phật dạy, tin theo những luận giải sau này của chư tổ. Do ở chỗ Phật tánh là tánh không hai, chúng ta có thể hiểu rằng tất cả chúng sanh, kẻ ác người thiện, cầm thú sông rạch vân vân, đều là tướng biến hóa của Phật tánh. Như trường hợp của chúng ta ngày hôm nay đây, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, thân tướng khác biệt nhau. những nỗi khổ vui cũng khác nhau, kiến thức khả năng tiếp thu sự vật cũng như tình cảm đều không giống nhau. Khi tiếp xúc môi trường bên ngoài, chúng ta nghĩ rằng mỗi căn đều có cái khả năng tiếp thu khác nhau như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân. Tuy nhiên nếu nghĩ rốt ráo, chúng ta có thể biết rằng tất cả những khả năng riêng biệt ấy đều quy về một khả năng duy nhất. Đó là cái khả năng nhận thức của tâm chúng ta, một khả năng vô hình, vô tướng, không màu sắc, không tên, không tuổi, không có pháp đối đại, không bao giờ biến đổi, nhưng ở cùng khắp mọi nơi. Nếu chúng ta nhận thức và thâm nhập được điều này, thì chúng ta liền mất đi quan niệm cho rằng ta đau khổ, ta sung sướng, ta giàu, ta nghèo, ta là hiện thân của tội ác hay của giới, định, huệ. Mặc dù chúng ta tin hiểu Phật tánh, nhưng vì chúng ta còn quá nhiều phiền não, thói quen chấp ngã, chấp pháp, nên chúng ta không thể nào tỏ ngộ được Phật tánh, kinh Phật bảo. Do ở chỗ chúng ta bị khuynh đảo bởi bốn loại điên đảo sau đây: ngã cho là vô ngã, vô ngã cho là ngã, thường cho là vô thường, vô thường cho là thường, tịnh cho là bất tịnh, bất tịnh cho là tịnh, lạc cho là vô lạc, vô lạc cho là lạc. Chính bốn điên đảo này đã làm cho chúng ta có nhiều nhận thức sai lầm. Để hóa giải chúng, chúng ta tu cầu thành tựu vô tướng bồ đề, khác với hàng nhị thừa, chỉ mong được giải thoát. Trong các bộ kinh, Đức Phật thường dạy các Bồ Tát phải gìn giữ giới luật nhưng không chấp giới luật. Tùy duyên, tùy việc mà Bồ Tát có thể phá giới để đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tuy phá giới nhưng tâm các ngài luôn lìa hẳn tham dục, sân ghế. Giữ giới theo phương thức của các ngài mới có được đầy đủ năm tri giới. Nhờ thế mà giới tâm mới được thanh tịnh và các ngài mới được trụ vào sơ bất động. Ngoài ra các ngài còn tu tập phạm hạnh, tu tập tứ vô lượng tâm, luôn giữ tâm vô ngã, vô pháp, bình đẳng không sai khác. Nhờ thế các ngài mới thành tựu lục ba la mật và các công hạnh bất tư nghị. Cuối cùng, các ngài còn phải tu pháp không, vô tướng, vô tác, tam muội. Được như vậy, bốn điên đảo mới dứt trừ, các phiền não mới tan biến. Phẩm 23 Bồ Tát Sư Tử Hống. Tóm lược: lúc bấy giờ Đức Phật bảo tất cả đại chúng: này các thiện nam tử, nếu có ai còn nghi về vấn đề có Phật không Phật, có pháp không pháp, có tăng không tăng, có tứ thánh đế không có tứ thánh đế, giờ đây tha hồ đứng lên hỏi. Ta sẽ vì các ông thuyết giảng. Bồ Tát Sư Tử Hống liền đứng lên đảnh lễ Phật, rồi hỏi về nghĩa của Phật tánh. Phật dạy: có hai thứ trang nghiêm, một là trí huệ trang nghiêm, hai là phước đức trang nghiêm. Trí huệ trang nghiêm chính là nói về Bồ Tát trụ từ nhất địa đến thập địa, chính là vô vi, vô lậu, không quả báo, vô ngại và thường trụ. Còn phước đức trang nghiêm chính là từ bố thí ba la mật đến trí huệ ba la mật, chính là hữu lậu, hữu vi, có quả báo, có ngăn ngại, vô thường, là pháp phàm phu. Người nào có hai thứ trang nghiêm nói trên mới có thể hỏi diệu nghĩa của Phật pháp. Thế nào là Phật tánh? Phật tánh là đệ nhất nghĩa không, hay là trí huệ, hay là trung đạo? Người có trí huệ thấy không và bất không, thấy sanh tử và đại niết bàn, thấy vô ngã và ngã, đại niết bàn. Trung đạo là vừa thấy không vừa thấy bất không, là vừa thấy ngã vừa thấy vô ngã. Do đó mà Phật tánh là thường hằng bất biến. Hàng thinh văn duyên giác chỉ thấy tất cả là không mà không thấy bất không, thấy tất cả đều vô ngã mà không thấy ngã, nên chẳng được đệ nhất nghĩa không, chẳng đi vào trung đạo và chẳng thấy Phật tánh. Phật tánh là vô thượng bồ đề của chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Đạo là con đường, có ba bậc là thượng, trung, hạ. Đạo bậc hạ là phạm thiên nhận lầm vô thường làm thường. Đạo bậc thượng là con người nhận lầm sinh tử vô thường làm thường, nhận lầm tam bảo thường làm vô thường. Ta gọi là đạo bậc thượng vì con người có thể chứng đắc quả vô thượng bồ đề. Đạo bậc trung là đệ nhất nghĩa không, là đạo của chư Phật. Bồ Tát không phải thượng, không phải hạ. Vô thường thì thấy là vô thường, thường thì thấy là thường. Phật tánh là thường lạc ngã tịnh. Thấy được Phật tánh như thấy được châu báu cất giấu trong nhà nên hết khổ. Trái lại được sung sướng tự tại, được thường lạc ngã tịnh. Kiến chấp của chúng sinh vốn có hai, thường kiến và đoạn kiến. Không thường, không đoạn mới gọi là trung đạo. Đó là trí huệ quán chiếu 12 nhân duyên tạo ra chủng tử vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên mới nói 12 nhân duyên là Phật tánh. Phật tánh có nhân, có nhân nhân, có quả quả. Nhân là 12 nhân duyên, nhân nhân là trí huệ, quả là vô thượng Bồ Đề. Còn quả của quả này, quả quả, là đại niết bàn. Pháp 12 nhân duyên vì thế mới bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, không nhân, không quả. Phật tánh vốn là nhân mà không phải là quả. Đại Niết Bàn mới là quả mà không phải là nhân. Những pháp do 12 nhân duyên sanh là nhân mà cũng là quả. Phật tánh cũng không phải là nhân, cũng không phải là quả. Do đó Phật tánh mới thường hằng bất biến. Kinh Phật nói pháp 12 nhân duyên có ý nghĩa rất sâu, không thể biết, không thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát, chẳng phải hàng tinh văn duyên giác chứng đắc. Tất cả chúng sanh dù cùng đi với 12 nhân duyên mà không thấy, không biết, nên phải sanh tử luân hồi. Chư Phật thấy thị, thấy chung của pháp này. Nếu ai thấy được 12 nhân duyên thì thấy pháp, tức là thấy Phật tánh. Này sư tử hống, trí quán 12 nhân duyên được phân làm 4 bậc: hạ, trung, thượng, thượng thượng. Trí quán bậc hạ không thấy Phật tánh, chỉ chứng quả thinh văn. Trí quán bậc trung cũng không thấy Phật tánh, chỉ chứng quả duyên giác. Trí quán bậc thượng thấy lờ mờ Phật tánh nên trụ ở bậc thập trụ Bồ Tát. Trí quán bậc thượng thượng thấy rõ ràng Phật tánh nên chứng được vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên 12 nhân duyên được gọi là Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không, là trung đạo, là Phật, là đại niết bàn. Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh nhưng thật ra họ chưa có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Phật. Tất cả chúng sinh đều có tâm mà hãy có tâm thì sẽ thành tụ quả Bồ Đề. Nói một cách khác, ai ai cũng có nhất thừa, vì bị vô minh che lấp nên không thấy. Phật tánh chính là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, chính là mẹ của chư Phật. Tất cả chúng sanh đều có Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nhưng vì không tu hành nên không thấy được. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội còn có các tên khác như Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang Tam Muội, Sư Tử Hống Tam Muội, Phật tánh. Do sức tác dụng của Tam Muội, Tam Muội cũng được gọi nhiều tên khác nhau. Trong lĩnh vực thiền gọi là tứ thiền, ở nơi căn gọi là định căn, ở nơi lực gọi là định lực, ở nơi giác gọi là định giác, trong bát chánh đạo gọi là chánh định. Ở trên ta có nói thập trụ Bồ Tát thấy lờ mờ Phật tánh, vì lẽ dù họ thấy nhất thừa nhưng không biết Như Lai là pháp thường trụ. Cũng cần hiểu thêm nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng nghĩa là tất cả sự vật trong giai đoạn cuối cùng. Nghiêm là kiên cố, vì thế mới nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là Phật tánh. Này sư tử hống, tất cả chúng sinh không thấy được Phật tánh, nhưng Bồ Tát thập trụ thấy được một vài phần. Như Lai thì thấy rõ hoàn toàn như giữa ban ngày thấy hình sắc. Phật tánh là 10 trí lực, 4 vô sở úy, đại bi tâm niệm. Tất cả chúng sinh dù ở cõi nào cũng đều có 12 nhân duyên. 1. Vô minh là phiền não quá khứ. 2. Hành là nghiệp quá khứ. 3. Thức là cái biết lúc sơ khởi thọ thai trong kiếp hiện tại. 4. Danh sắc là 5 phần nhập thai chưa đủ 4 căn. 5. Lục nhập là giai đoạn có đầy đủ 4 căn. 6. Xúc là chưa phân biệt khổ vui. 7. Thọ là nhiễm tập một ái. 8. Ái là quen gần ngũ dục. 9. Thủ là tham lam tìm cầu trong và ngoài. 10. Hữu là khởi tam nghiệp do tham cầu nói trên. 11. Sanh là sanh ở đời vị lai do các thức hiện tại. 12. Lão bệnh tử là lão bệnh tử ở đời vĩ lai do danh sắc, lục nhập, xúc, thọ đời nay. Phật tánh là hữu, là vô, không phải hữu cũng không phải vô, phi thường phi đoạn, không phải phi thường không phải phi đoạn, là khổ là lạc, phi khổ phi lạc, là ngã là vô ngã, phi ngã phi vô ngã, là nhân là quả, phi nhân phi quả. Này sư tử hống, Phật tánh không phải ấm giới nhập, không phải trước không nay có, không phải có rồi trở lại không. Chỗ nhân duyên lành, khi lửa phiền não dứt thì chúng sanh được thấy. Bồ Tát nếu thành tổ đầy đủ 10 pháp dưới đây thì sẽ thấy lờ mờ Phật tánh: thiểu dục, tri túc, tịch tịnh, tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh huệ, giải thoát, tán thán giải thoát, sử dụng đại niết bàn giáo hóa chúng sanh. Tiểu dục là ít ham muốn, dục có ác dục, đại dục và dục dục. Ác dục, nếu nói về tỳ kheo là ham muốn làm thượng thủ của đại chúng, muốn được cúng dường, cung kính, tán thán, muốn được nhiều y phục, nhà cửa, thuốc men. Đại dục là muốn cho người biết mình đã đắc quả Bồ Tát thập trụ, đắc quả A-la-hán, đã nhập tứ thiền, đắc trí vô ngại, tất cả cũng chỉ vì mục đích lợi dưỡng mà thôi. Dục dục là muốn sinh ở các cõi thiên, làm chuyển luân thánh vương hoặc làm sát đế lợi, cư sĩ bà la môn để được lợi dưỡng, hưởng hạnh phúc. Do đó thiểu dục có nghĩa là không bị ba thứ dục nói trên giày vò thân tâm, và cũng không có 25 ái, không mong cầu vĩ lai. Tri túc là biết đủ, không tham đắm, không cất chứa. Thiểu dục là nói bậc Tu Đà Hoàng, tri túc là nói Bích Chi Phật. Thiểu dục tri túc là nói A-la-hán, không thiểu dục không tri túc là nói Bồ-Tát. Thiểu dục tri túc đều bất thiện, đó là nói về phàm phu. Thiểu dục tri túc đều thiện, đó là nói về thánh nhân và Bồ-Tát. Tịch tịnh phân chia thành tâm tịnh và thân tịnh. Tâm tịch tịnh không tạo ba nghiệp ác nơi ý, thân tịch tịnh cũng không tạo ba nghiệp ác nơi thân. Tỳ kheo ngồi thiền một mình nơi vắng vẻ, trong lòng vẫn chứa đầy tham sân si thì gọi là thân tịch tịnh mà tâm không tịch tịnh. Tỳ kheo gần gũi tứ chúng, thân cận với vua quan, trong lòng đã dứt tham sân si thì gọi tâm tịch tịnh mà thân không tịch tịnh. Thân tâm tịch tịnh chính là chư Phật và Bồ Tát. Người mà thân tâm không tịch tịnh chính là phàm phu nhất xiển đề. Tinh tấn là xa lìa các hạnh bất thiện, siêng năng tu tập các pháp lành. Chánh niệm là chuyên niệm tưởng Phật, pháp, tăng, giới, thí, thiên. Chánh định là nhập tứ thiền đưa đến tam muội. Chánh huệ là thấy các pháp qua quán sát dường như hư không, là thấy bốn điều chân thật của bậc thánh. Giải thoát là xa lìa được phiền não, kiết sử, lậu hoặc. Tán thán giải thoát là ca ngợi giải thoát, cho rằng giải thoát là thường hằng bất biến, là không có 10 tướng như sanh lão bệnh tử, sắc thinh hương vị xúc và vô thường. Vô thượng đại niết bàn là nơi trở về rốt ráo, là chỗ hưởng an lạc rốt ráo. Này sư tử hống, nên biết rằng thập trụ Bồ Tát sử dụng huệ nhãn nên chỉ thấy lờ mờ Phật tánh, còn chư Phật sử dụng Phật nhãn nên thấy rất rõ ràng. Với hạnh Bồ Đề thì thấy lờ mờ, nếu vô vi vô tác thì thấy rõ ràng. Trụ nơi thập trụ thì thấy lờ mờ, không trụ không đi thì được thấy rõ ràng. Thập trụ Bồ Tát chưa phải là nhất thiết giác nên thấy lờ mờ Phật tánh. Có hai cách thấy: mắt thấy và nghe thấy. Chư Phật mắt thấy Phật tánh một cách rõ ràng, trong khi đó thập trụ Bồ Tát mắt thấy lờ mờ. Tất cả chúng sanh chỉ đến cửu trụ Bồ Tát đều nghe thấy Phật tánh. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống về cách quán tưởng để được thấy tâm tướng của Như Lai, Đức Phật dạy: muốn quan sát để biết tâm tướng của Như Lai thì phải dùng hai cách thấy nói trên. Mắt thấy là mắt thấy sắc thân của Như Lai mà tất cả chúng sanh không sánh bằng. Mắt thấy thần thông của Như Lai biến hiện vì chúng sanh chứ không phải vì lợi dưỡng. Nghe thấy là nghe thấy tiếng nói vi diệu, tối thắng của Như Lai vì chúng sanh mà thuyết pháp. Này sư Tử Hống, tâm tướng của Như Lai thật ra không thể thấy. Nếu ai muốn thấy phải làm y nơi hai cách nói trên. Muốn biết ai trì giới ai không trì giới phải hội đủ bốn điều kiện sau đây: sống chung với họ, ở lâu với họ, dùng trí huệ và quan sát, suy gẫm cho thật kỹ. Giới và trì giới có hai thứ: giới cứu cánh và giới không cứu cánh. Giới của Như Lai không có nhân duyên nên được gọi là giới cứu cánh. Người thường thọ trì giới cấm vì do nhân duyên, đó là giới không cứu cánh, quyết không đưa đến quả thinh văn duyên giác. Vì lỡ dưỡng mà thọ trì giới cấm thì không thấy được Phật tánh cùng Như Lai. Dù có nghe nói đến Phật tánh và nghe danh từ Như Lai nhưng vẫn không được gọi là nghe thấy. Có hai thứ căn: căn sâu khó lay, khó nhỏ và căn cạn dễ lay động. Tu pháp không, vô tướng vô nguyện gọi là căn sâu. Không tu tập ba pháp tam muội này hay tu tập mà về 25 cõi thì gọi là căn cạn. Lại có hai thứ trì giới: trì giới vì thân mình và trì giới vì chúng sanh. Cũng có hai hạng người trì giới: hạng người tự mình trì giới và hạng người cần phải có người khác chỉ bảo. Hạng người thứ nhất đã thọ giới trong vô lượng kiếp, dù trong kiếp này có gặp nghịch cảnh cũng giữ gìn giới cấm như các kiếp trước. Còn hạng người thứ nhì phải nương nhờ hòa thượng, các sư tăng bạn lành chỉ bảo mới biết được cách đi đứng nằm ngồi, đầy đủ uy nghi mới biết đúng pháp. Giới cũng có hai thứ: giới thinh văn chưa thấy Phật tánh và Như Lai, giới Bồ Tát thấy được Phật tánh và Như Lai. Tỳ kheo trì giới dù không phát nguyện, tâm không hối hận, không cầu an lạc, vì tri kiến chân thật, vì thấy khổ của sanh tử, tâm không tham đắm, vì được giải thoát, vì niết bàn, thường lạc ngã tịnh, bất sanh bất diệt. Nên biết rằng giới cũng có những cái nhân liên tiếp, như do nghe chánh pháp mà gần bản lành. Gần bản là do có tính tâm, có tính tâm là do nghe và suy nghĩ pháp. Vì thấy tính tâm và nghe pháp, hai pháp này là nhân mà cũng là nhân nhân, là quả mà cũng là quả quả. Đại niết bàn không có nhân mà thể của nó là quả, vì nó không sanh diệt, không chỗ tạo tác, không phải hữu vi vì nó là vô vi, thường hằng bất biến vì không có chỗ nói, vì không thủy chung. Thể của niết bàn rốt ráo không có nhân, cũng như không ngã và không ngã sợ. Ta nhắc lại, Phật tánh là liễu nhân mà không phải là quả. Phiền não kiết sở gọi là sanh nhân, giống như hột lúa. Phật tánh, sáu ba la mật, bát chánh đạo là liễu nhân, giống như đèn chiếu sáng cảnh vật, đất nước, phân cần thiết cho sự phát triển cây lúa. Thân của Phật có hai thứ: thân thường và thân vô thường. Thân thường trụ là thân giải thoát, còn thân vô thường chính là thân Như Lai phương tiện thể hiện để độ sanh. Thân này con mắt thấy được. Phật tánh cũng có hai thứ: một là có thể thấy, hai là không thể thấy. Chư Phật và thập trụ Bồ Tát có thể thấy Phật tánh, còn tất cả chúng sanh thì không thể thấy. Phật tánh lại có hai thứ: một là sắc, là vô thượng Bồ Đề là Phật; hai là phi sắc, chính là phàm phu. Nếu là sắc thì con mắt thấy được, còn phi sắc thì chỉ nghe biết mà thôi. Phật tánh vốn không phải trong, không phải ngoài, dù vậy nhưng không bị hư mất. Này sư Tử Hống, nhân có hai thứ: chánh nhân và duyên nhân. Thí dụ như sữa là chánh nhân, sanh chất kem, ủ ấm sữa là duyên nhân, tứ đại là duyên nhân, sanh ra tất cả sắc pháp. Phật tánh cũng có chánh nhân, đó là các chúng sanh, và duyên nhân, đó là sáu ba la mật. Này sư Tử Hống, như ông đã nói trong sữa, quyết có tánh của chất kem, thế thì vì sao không thấy cả năm chất sữa, kem, thục tô, xanh tô và phô mai cùng một lượng? Lúc là sữa thì màu khác, vị khác, công dụng khác, khi thành phô mai thì cũng khác hết. Do đó không thể nào nói trong sữa có tánh của chất kem. Người ta dùng giấy, bút mực để viết ra chữ. Quả thật trong giấy không có chữ, vì vậy mới nói nhờ duyên mới có. Chúng sanh do ăn uống các vật thực mà được sống, nhưng trong vật thực quả thật không có mạng sống. Do đó ta mới nói tất cả pháp không có tự tánh, Tất cả pháp đều do nhân duyên mà sanh và cũng do nhân duyên mà diệt. Phật tánh của chúng sanh không hư, không hoại, không bị trói buộc, không bị kéo bắt, giống như hư không trong thân của chúng sanh. Hư không này chúng sanh không ý thức được. Giả sử nếu chúng sanh không có hư không thì làm gì có được những sự như đi, đứng, nằm, ngồi, làm gì sống và lớn được. Phật tánh của chúng sanh là cảnh giới của chư Phật, hàng thinh văn duyên giác không biết được. Một lần nữa, Bồ Tát Sư Tử Hống lại quả quyết rằng trong sữa có tánh của chất kem, vì có tánh này mới cần có duyên nhân là ủ và ấm. Duyên nhân đó chính là liễu nhân. Phật giải thích thêm, giả sử trong sữa quyết định có tánh chất của chất kem thì tánh này chính là liễu nhân. Nếu liễu nhân đây tánh nó là liễu thì lẽ ra nó phải thường tự liễu. Nếu không tự liễu được làm sao có thể liễu cái khác được. Do đó mới nói rằng liễu nhân không thể tự liễu và liễu tha. Tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, vì sao lại phải tu tập vô lượng công đức? Người đời thường sử dụng ba cách đáp. Một là chuyển đáp như đáp câu hỏi tại sao giữ giới mà nói vì được đại niết bàn. Hai là nín thinh, ba là nghi đáp. Nay ta chuyển đáp rằng có chúng sanh có Phật tánh, vì lẽ Phật tánh sẽ được thấy, giống như ta nói có sữa, có chất kem, có đất sét là có cái bình. Phật tánh của chúng sanh chưa gọi là Phật, phải do tu tập nhiều công đức mới thấy được Phật tánh, sau đó mới thành Phật. Sở dĩ chúng sinh dù đã có sẵn Phật tánh nhưng chưa thấy Phật tánh là vì các duyên công đức chưa được đầy đủ. Do đó ta mới nói có chánh nhân và duyên nhân. Chánh nhân gọi là Phật tánh, duyên nhân là phát tâm Bồ Đề. Có đủ hai nhân duyên này mới được vô thượng Bồ Đề. Trong Tam Bảo, tăng có nghĩa là hòa hiệp. Mà hòa hiệp có hai cách: thế gian hòa hiệp và đệ nhất hòa hiệp. Thế gian hòa hiệp tiêu biểu cho thinh văn tăng vô thường, còn đệ nhất nghĩa hòa hiệp là Bồ Tát tăng thường trụ. Đã gọi là tăng hòa hiệp mà hòa hiệp ở đây chính là 12 nhân duyên là thường, Phật tánh cũng là thường. Do đó ta mới nói tăng có Phật tánh. Nên biết thêm về việc Bồ Tát thối chuyển là do 13 điều sau đây: bất tín tâm, không quyết tâm, tâm nghi, tham tiếc thân mạng và của cải, quan niệm sợ sệt về niết bàn, không chịu đựng nổi, không điều nhu, sầu não, không thích an vui, tự khinh thân mình, phóng dật, thấy mình không đủ sức phá phiền não, không thích những pháp môn dẫn đến Bồ Đề. Cũng còn có 6 điều làm hư hoại tâm Bồ Tát, đó là tánh bỏn xẻn, tâm ác, gần gũi bạn ác, không tinh tấn, quá kiêu mạn, mãi mê kinh doanh. Lại cũng còn có 5 điều làm thối tâm Bồ Đề như thích xuất gia theo ngoại đạo, không tu tâm đại thừa, ưa tìm lỗi của pháp sư, thường thích ở trong vòng sanh tử, không thích thọ trì đọc tụng biên chép giải thích 12 bộ kinh. Lại cũng còn có 2 điều khác làm thối tâm Bồ Đề như tham ưa ngũ dục, không cung kính tôn trọng ngôi Tam Bảo. Thế nào là tâm Bồ Đề bất thối? Đó là: thứ nhất, hồi hướng tất cả công đức tu tập được cho quả Bồ Đề. Thứ hai, mong được gặp chư Phật và Bồ Tát và nghe pháp đại thừa. Thứ ba, phát tâm đại từ đại hỷ đối với những người thù nghịch hãm hại mình. Thứ tư, nguyện thoát khỏi thân nữ thân hai căn, không sanh không sống trong những nước có chế độ độc ác. Thứ năm, không kiêu mạn nếu được thân xinh đẹp, dòng họ giàu sang. Thứ sáu, nguyện được mọi người tín thọ, không sanh ác tâm đối với mình khi mình nói pháp đại thừa. Thứ bảy, nguyện được hiểu nhiều nghĩa lý trong kinh hơn là nghe nhiều. Thứ tám, nguyện giữ tam nghiệp thanh tịnh, không tiếc thân mạng và tài sản, không chất chứa những vật bất tịnh, biết rành các ngôn ngữ nghề nghiệp của thế gian. Thứ chín, nguyện làm cho tất cả chúng sanh được an lạc, sống no đủ, lành mạnh, không bệnh hoạn, tránh khỏi nạn chiến tranh. 10. Nguyện cho chúng sinh được thoát khỏi cảnh sợ sệt, chết chóc, giam cầm, đánh đập, lục lọi hỏa hoạn, giặc giả cướp bóc. 11. Thường tu tập các pháp đại thừa là 6 chánh niệm, không tam muội, 12 nhân duyên, thiên hạnh, phạm hạnh, thánh hạnh, kim cang tam muội, Thủ Lăng Nghiêm Định. 12. Ở nơi không có ngôi Tam Bảo, nguyện giữ tâm tịch tịnh, nguyện xuất gia trong hàng ngoại đạo để phá tà kiến của họ. 13. Trường hợp gặp khổ nạn, nguyện không để mất tâm Bồ Đề, nguyện chia sẻ những đau khổ của chúng sinh nếu thấy họ được lợi ích, không phát tâm ganh ghét. 14. Nguyện cúng dường Tam Bảo, thọ trì giới luật kiên cố, không tham đắm ngũ dục, quyết không gây nghiệp tham sân si. Những lời nguyện như vậy chính là của Bồ Tát không thối chuyển tâm Bồ Đề. Bồ Tát bất thối ví như kẻ lữ hành kia, dũng cảm thẳng tiến trên con đường đầy chông gai hiểm trở, hầm hố, trộm cúp để đến núi báu có suối nước ngọt. Núi báu ví như đại niết bàn, nước ngọt như Phật tánh, con đường hiểm trở như sanh tử, trộm cúp như tứ ma, hầm hố chông gai như phiền não. Bồ Tát tu tập nghiệp duyên 32 tướng tốt của Như Lai thì được gọi là bậc bất thối, bậc đại Bồ Tát, bậc bất động chuyển. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống về sự trói buộc và giải thoát của thân ngũ ấm, Đức Phật nói: lúc thân ngũ ấm này diệt thì thân trung ấm liền sanh, không phải nó tự sanh, không phải nó từ đâu đến, do thân hiện tại mà sanh thân trung ấm. Nhục nhãn không thể thấy được nó, thiên nhãn mới thấy được nó. Thân trung ấm bị chi phối bởi nghiệp quả, và chính vì nghiệp lực xấu tốt đó mà nó đi thọ sanh ở chỗ tốt, chỗ xấu. Sanh ra rồi lại bị tham ái và vô minh đưa đẩy đến chỗ phiền não điên đảo. Phiền não sanh ra nghiệp, nghiệp lại sanh ra phiền não, đó gọi là hệ phược. Do ở nghĩa này nên mới nói ngũ ấm sanh. Nếu được nghe Phật pháp và tu tập các hạnh lành, nhàm chán sanh tử, phá tan tham ái và vô minh thì được giải thoát. Tắc diệt sanh tử nên gọi là diệt độ. Do nghĩa này nên gọi là thân ngũ ấm diệt. Bồ Tát Sư Tử Hống lại hỏi Phật về ngũ ấm vốn không thì ai sẽ lãnh thọ giáo pháp để tu tập. Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có tâm lành, dù có niệm niệm diệt nhưng vẫn tương tục, do đó mới tu hành được. Vì tâm nối nhau không dứt nên gọi là tu tập tăng tiến. Vì tu tập lâu thì có thể diệt trừ phiền não. Đáp câu hỏi khác của Bồ Tát về trường hợp một vị Tu Đà Hoàng nếu thác sanh ở nước hung ác, do đâu mà vẫn giữ được giới như kiếp trước? Phật giải thích rằng thân ngũ ấm của vị này không giống như thân kiếp trước, tuy nhiên do đạo lực của kiếp trước y sẽ không gây nghiệp ác nữa. Được hỏi về giới định huệ, Phật giải đáp: chân thật tu tập giới luật là vì muốn độ sanh, vì muốn dứt trừ những nghiệp ác của chúng sanh, vì hộ trì chánh pháp mà không thấy giới, không thấy giới tướng, không thấy mình trì, chẳng thấy phước báo. Chân thật tu tập chánh định là vì có tâm bình đẳng đối với chúng sanh, vì hộ trì pháp vô thượng, vì muốn cho chúng sanh thấy được Phật tánh. Lúc thực hành pháp này mình không còn thấy tam muội, không thấy mình tu chánh định, cũng không thấy kết quả. Chân thật tu tập trí huệ là quán sát những nỗi khổ của chúng sinh để rồi phát tâm đại từ, nguyện nhận lấy hết về mình tất cả khổ đau, tất cả nghiệp ác của chúng sinh, mong cầu họ sớm được đạo vô thượng Bồ Đề. Trong khi tu tập mình chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy mình tu, chẳng thấy kết quả. Tu tập trí huệ cũng là để phá trừ lòng nghi. Hỏi về thể tánh của Niết Bàn có nhân có quả không? Phật giảng dạy: Phật tánh chính là nhân của Niết Bàn, mà Niết Bàn là quả của việc phá trừ phiền não. Vì thế Niết Bàn không nhân, không quả. Phật tánh không một không hai, chư Phật vốn bình đẳng như hư không. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người nào tu Bát Thánh Đạo chắc chắn sẽ thấy. Bát Thánh Đạo là liễu nhân cho Phật tánh mà không phải là sanh nhân. Phật tánh của chúng sanh dù ở trong thân sai khác của năm loài nhưng vẫn thường trụ bất biến. Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi Phật vì sao Ngài đã chọn một thành nhỏ hẹp là Câu Thi Na để nhập Niết Bàn, sao không chọn mấy thành lớn như Tỳ Giá Ly, Ba La Nại, Vương Xá? Phật giải rằng: này Sư Tử Hống, ông chớ nên nói thành Câu Thi Na là nhỏ hẹp. Ông nên biết thành này có nhiều công đức trang nghiêm, do đó mà Như Lai chọn để nhập Niết Bàn. Lý do thứ nhất là vì chính nơi đây, ở trong đời quá khứ xa xưa, ta đã nghe theo lời của vị Thánh Vương danh tánh là Kiều Thi Ca, tu tập và thuyết giảng mười pháp lành. nói tất cả pháp là vô thường biến hoại.